Thường thường triết học thường thường họ có thể cô đọng lại một số điều. Và ông Socrates là một trong những người nổi tiếng triết gia của Hy Lạp, triết gia của Tây Phương. Nếu mà học triết lý Tây Phương thì bắt đầu từ những vị này. Thì ông nói là cái tóm tắt lại hết về triết học đó thì chỉ một câu hỏi mà thôi, là hãy biết mình, hãy biết mình, know thyself. Và ông nói là biết mình là khởi đầu của mọi khôn ngoan, biết cá nhân mình là khởi đầu của mọi khôn ngoan. Điều này rất là thấm thía. Dĩ nhiên đây không hỏi là mình cân nặng bao nhiêu, một số chúng ta cũng chưa biết mình cân nặng bao nhiêu tại đã lên cân rồi trong mùa này. Một số chúng ta hỏi là cao bao nhiêu thì mình cũng không có chắc lắm, tại vì mình càng lớn tuổi thì mình càng rút lại. Nhưng mà nó hơn điều này, ưu điểm của mình, nhiều người cả cuộc đời cũng không biết ưu điểm và khuyết điểm của mình. Nhiều người trong cuộc đời cũng chưa nhận biết là đức hạnh của mình là ở điểm nào. Cho nên chúng ta có nhiều cái để suy nghĩ. Mà chúng ta cũng đặt câu hỏi là làm sao để biết chính mình? How do you know yourself? Làm sao để biết chính mình? Người Việt Nam chúng ta có câu vui vui là làm sao biết mình thì lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Này hơi lạ để thử. Và cái này dĩ nhiên là thử đức hạnh ha. Vàng thử bằng lửa để biết cái độ vàng chất lượng của nó. Và khi những thử cái này khác á, con người mình thì là cái đức hạnh của mình là như thế nào. Thực ra trong điều này cũng có hữu lý phần nào, là hoạn nạn khó khăn nó thử mình và mình biết con người của mình. Mình biết con người của mình có ý chí mạnh, mình biết con người mình có đức hạnh hay không đức hạnh, vân vân. Đó là điều rất là đúng. Và trong phương đoạn ngày hôm nay chúng ta sẽ học hỏi một điều nữa là thực ra cái sự khó khăn, hoạn nạn, kể cả khủng hoảng á, thì nó bày tỏ con người mình. Nan đề đến cho cuộc đời anh chị em mà đến với tôi, nó bày tỏ con người của mình rõ ràng. Và đặc biệt là kẻ tin kính, trong loạt bài này chúng ta học về Giáng sinh. Thì thường thường Giáng sinh Hội Thánh luôn luôn hy sinh là truyền giáo, cho nên thường thường giảng rất là căn bản về phúc âm của Chúa mà thôi. Tuy nhiên phúc âm của Chúa có sự sâu nhiệm của nó. Nhưng mà trong năm nay, trong 4 tuần qua, những tuần qua thì chúng ta cùng nhau học về Giáng sinh cho người trong Chúa. Và một chương điều mà chúng ta cần học trong sự Giáng sinh á, là khó khăn trong cuộc đời chúng ta bày tỏ con người của mình. Và đặc biệt cho người cơ đốc nhân á, là bày tỏ mình tin điều gì. Mình tin điều gì. Khó khăn trong cuộc đời đến á, bày tỏ ra là mình đang tin điều gì. Có thể mình tin vào khả năng của mình. Hả? Con người làm được mọi sự, sỏi đá cũng làm được như Cộng sản nói. Dạ. Hoặc là chúng ta tin vào ở người giúp mình, ở người thân nào đó. Hoặc là chúng ta tin vào xã hội này, ôi xã hội này sẽ tốt lắm, sẽ trợ cấp cho mình, v.v. Hoặc là mình tin vào điều đó. Nhưng mà chúng ta nhận biết cái lẽ thật là khó khăn, khủng hoảng nó bày tỏ con người của mình và sự tin cậy của mình. Và trong hai câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm á, thì nó đều bày tỏ điều đó. Hoạn nạn tới, khó khăn tới, khủng hoảng tới, và nó bày tỏ điều gì nơi những nhân vật chính. Một trong những lý do tại sao chúng ta coi hai phân đoạn này chung với nhau đó là tại vì cái từ ngữ sẽ hiện ra là Emmanuel. Ở Giáng sinh chúng ta ưng được hát những bài Giáng sinh về Emmanuel, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và anh chị biết không là trong Kinh Thánh á, chỉ có xuất hiện 3 lần mà thôi cái từ ngữ Emmanuel. Tôi ưa nói với anh chị em là chữ cơ đốc nhân xuất hiện mấy lần? 2 lần mà thôi. Còn bao nhiêu là môn đồ hết. Anh chị em là môn đồ của Chúa là quan trọng, là chính từ ngữ trong Kinh Thánh. Cơ đốc nhân là chữ phụ thôi. Bây giờ chúng ta thấy là Emmanuel chỉ xuất hiện có 3 lần. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta có 3 lần mà trong hai phương đoạn này. Phương đoạn Isaiah 7, phương đoạn 8 có một câu nữa. Nhưng mà chúng ta lưu ý điều đó. Hai câu chuyện này nó lên khủng hoảng. Nhưng mà hai chuyện này nó cũng có một cái giải đáp chúng ta là Emmanuel. Nhớ giúp câu chuyện liền. Nhà David, triều vua David, được bảo rằng Syria liên kết với Ephraim. Bây giờ lòng Acha và dân chúng đều rúng động như cây trên rừng trước cơn gió. Nào, chúng ta biết bối cảnh ít xíu. Khi mà David mất, Solomon lên. Sau khi Solomon mất thì quốc gia Do Thái chia làm hai, một bên gọi là Israel, một bên gọi là Judah. Hai nước là anh em với nhau nhưng mà tách ra, có nội chiến vân vân. Và bây giờ một số năm sau thì bây giờ là Ephraim là Israel đó, phía trên đó, cộng tác với lại nước Syria để mà đánh Judah. Và bây giờ ông vua Judah là Acha đó. Đây là khởi đầu câu chuyện. Số hai nước lớn hơn nước kia nhập lại mà đánh một nước nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta có chiến tranh của Nga với Ukraine. Ukraine khá lớn nhưng mà Nga khổng lồ. Cho nên Ukraine mà không có người giúp á, không có Mỹ, không có châu Âu giúp á, thì là sẽ khó khăn. Bây giờ đó là hoàn cảnh của Judah. Judah bây giờ bị hai nước lớn nhập lại và đánh mình. Cho nên dân sự thì sao? Rung như cây, rung như lá trong rừng khi mà gió thổi. Ở đây họ bế tắc. Một nước thôi đánh với mình thì mình còn chưa chắc thắng, bây giờ hai nước đánh với mình thì là chắc thua. Cho nên họ mới run sợ. Khi mà con người bế tắc thì Chúa có giải đáp cho mình. Anh chị em hiểu điều này nha, nhất là con cái Chúa. Khi mà chúng ta bế tắc, Chúa có giải đáp cho mình. Chúa có giải đáp cho chúng ta. Chúa phán cùng Isai, một tiên tri Isai, rằng ngươi và con trai ngươi Ca Gia Sắp, tên này có nghĩa là sẽ có một số sót lại. Chúa kêu Isai đặt tên cho con mình rất là đặc biệt. Cũng như Chúa kêu Hosea đặt tên cho con mình. Tại vì khi mà dân sự phạm tội nhiều quá thì Chúa nói tiên tri đặt tên cho con là không phải dân sự ta, hay là sẽ không được thương xót, để nói lên là tất cả mọi người tiên tri dâng đời sống mình cho Chúa, cho nên đặt tên con cũng đặt tên cho Chúa. Ở đây thì Isai đặt tên con là Ca Gia Sắp, là trong cái khó khăn của dân sự, nhưng mà sự thương xót của Chúa sẽ khiến một số còn sót lại. Và đây là một cái khái niệm rất hay trong thần học. Sót, một số lại, Chúa vẫn sẽ thương xót, Chúa cứu. Trong một đám hư như vậy hết, nhưng mà Chúa sẽ thương và Chúa cứu lại một số sót lại. Và chúng ta trong một phương diện kẻ tin kính là những người sót. Tại vì người không tin nhiều hơn là người tin kính. Sự thật là vậy. Chúa phán của Mê-sai rằng ngươi và con trai ngươi Ca Gia Sắp hãy đi đón A-cha tại cuối đường công ao thượng, trên đường đi đến đám ruộng thợ giặt, thợ dệt. Ông vua đang đi ra nhìn cái nguồn nước, ống nước. Tại sao? Tại vì khi xưa đánh trận là làm gì? Họ quay quanh hết. Bây giờ nước là quan trọng, thực phẩm là quan trọng, cho nên ông vua đang chuẩn bị cho chiến tranh. Thì Chúa nói với Isa là đến để gặp ông vua. Hãy nói với người, hãy cẩn thận, hãy yên lặng, chớ sợ, đừng mất bình tĩnh. Tại vì ai cũng đang sợ hết. Vì hai khúc củi cháy bốc khói, tức là cơn giận của Resin, Syria và con trai Remalia, vì Syria, Ephraim và con trai Remalia đồng mưu hại người. Chúa biết hoàn cảnh của ông vua, Chúa biết hai vua đang đồng mưu để mà hại ông. Và Chúa ví rất là hay là hai cái cục củi ha, không biết dùng chữ nào cho tốt, hai cái không có dùng chữ bó được, Kinh Thánh dùng chữ là hai khúc củi. Mục sư bây giờ quên tiếng Việt hơi nhiều. Hai khúc củi cháy có đáng gì sợ không? Nó cháy xong nó làm gì? Nó tàn. Đấy, trong nó tàn. Nhưng mà bây giờ đang sợ phải không? Hai nước này đánh mình, nó chưa tàn chắc mình cũng chết rồi. Đâu, suy nghĩ mình không tin kính, không nghe lời Chúa là mình sợ. Nhưng mà Chúa nói không, đây hai khúc củi mà thôi. Hai khúc củi này nó sẽ tàn. Và ví dầu đầu của Syria là Damascus. Đây thủ đô của Syria là Damascus. Đầu của Damascus là Resin. Trong thủ đô thì ông vua là lớn nhất. Trong vòng 65 năm, Ephraim sẽ tiêu tan. Hai nước này sẽ không còn. Chúa nói nó là nó trong mắt của Chúa nó là chuyện nhỏ. Đôi lúc trong đời sống chúng ta, bế tắc chúng ta lớn như trời. Nhưng thực tế đó, trời lớn hơn nó. Chúa lớn hơn nó. Đừng có bao giờ suy nghĩ bế tắc của mình lớn hơn Chúa. Không có. 65 năm là hai nước này chẳng còn. Nhưng mà Chúa có một lời cảnh cáo. Chúa nói Chúa sẽ hành động. Họ không có làm gì được con đâu. Nhớ là đây là dòng dõi David, mà Chúa đã hứa cho cả nhân loại chúng ta là từ dòng David sẽ có một vua cai trị đời đời. Không phải David, sẽ là con từ dòng dõi David. Và chúng ta là kẻ tin kính biết đó là Chúa Giê-xu đứng sẽ cai trị đời đời. Cho nên chiều vua David dù là có thể lưu đầy mất, nhưng mà nó sẽ không mất, nó sẽ tiếp tục dòng dõi này cho đến khi có Chúa Giê-xu. Vì vậy nên Chúa nói là con đừng lo, ta sẽ hành động, đừng có lo hai cái khúc củi cháy này. Nếu ngươi không vững tin, Chúa có cái lời cảnh cáo, nếu ngươi không vững tin, các ngươi sẽ không đứng vững được. Sau đây một nguyên tắc: bế tắc của chúng ta thì có giải đáp của Chúa, nhưng mà chúng ta cần phải tin. Cần phải tin. Vì chúng ta không tin, chúng ta sẽ không đứng vững. Chúng ta không đứng vững, chúng ta sẽ ngã, chúng ta sẽ thất bại. Đó là sứ điệp từ Chúa. Đơn sơ sứ điệp từ Chúa cho vua Acha và cho dân sự là đừng có sợ, kế hoạch con người sẽ thất bại, nhưng mà có một cái sự nguy hiểm nếu các con không tin cậy nơi Chúa. Và trở lại ha, đây là khủng hoảng, đây là hoạn nạn, đây là khó khăn. Và khủng hoảng, hoạn nạn, khó khăn thì nó bày tỏ gì? Bày tỏ mình và niềm tin của mình. Thì chúng ta coi vua Acha và dân sự của Chúa trong khủng hoảng này, trong khó khăn này bày tỏ điều gì về họ. Chúng ta học cùng nhau. Rồi trong phân đoạn này thì Chúa lại phán cùng Acha. Đây là một cái điều ân sủng. Chúa phán cùng Acha: hãy xin Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, một điều, một dấu hiệu Chúa cho phép. Hoặc sâu tận địa ngục, hoặc cao tận thiên đàng. Đây là cách hành văn hơi đặc biệt. Ở trong người Do Thái, khi mà họ phân ra hai, một cái cao, một cái thấp, nghĩa là tất cả. Trên trời, dưới đất, nghĩa là tất cả. Con muốn bất cứ dấu hiệu nào, ta sẽ cho con một dấu hiệu. Okay. Con muốn bất cứ dấu hiệu nào là lời ta nói sẽ được ứng nghiệm, con xin một dấu hiệu đi. Chúng ta nhớ Gideon hồi xưa sinh sao? Bỏ thảm, bỏ lông chiên ra, muốn cả đất xương nhưng mà lông chiên khô, nhớ không? Dấu hiệu đó không? Xong rồi chưa chắc nữa, chưa chắc, Gideon cũng chưa chắc, nhiều khi chúng ta cũng nhiều cái nghi ngờ. Chứ nói, thôi lần nữa chú ơi, lần nữa, bây giờ cái lông chiên thì ướt, mà cả đất thì khô. Ngày hôm sau là y hệt như vậy, xin dấu hiệu chú cho. Ở đây chú nói là cho dấu hiệu á, trên trời cao dưới đất sắp, mà nghĩa là muốn dấu hiệu nào cũng được hết. Thì Acha trả lời sao? Tôi sẽ không xin, cũng không thử Chúa. Ồ, nghe giống như là rất là sùng đạo, không dám thử Chúa. Một trong những mệnh lệnh của Chúa đối với chúng ta là đừng có thử Chúa, ha, đừng có thử Chúa. Nhưng mà bây giờ Chúa đang nói Chúa cho nha, Chúa nói Chúa cho thì mình nhận. Chúa cho thì thôi. Nhưng mà Acha lại nói là tôi cũng không xin, cũng không thử Chúa. Ôi, dường như là rất là tin kính, nhưng sự thật không phải vậy. Chúng ta lưu ý kỹ cái từ ngữ trong Kinh Thánh. Đây là lời của Chúa, và lời Chúa sắc bén, lời Chúa tràn đầy ý nghĩa. Ở đây nói khi mà khởi đầu hãy xin Chúa, Đức Chúa Trời ngươi, Chúa đang mở lòng ra, ta là Đức Chúa Trời của con có thể xin một dấu hiệu. Nhưng mà khi ông nói là không muốn thử Chúa đó, thì chúng ta lưu ý Isa trả lời như thế nào. Hỡi nhà David, vậy đó là trả lời của vua Acha, của triều của ông. Hãy nghe đây, làm phiền người ta các ngươi cho là việc nhỏ mọn lắm sao? Nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa. Okay. Thực ra Acha trong phương diện không có tin. Ông tin vào khả năng của ông tin vào mô của ông tin vào cách xã giao liên hiệp nước khác để mà đánh với hai nước này. Ông tin vào con người ông tin vào những điều đó, cho nên ông thực ra ông không có tin Chúa, và ông gạt Chúa qua, khỏi cần thử, khỏi cần xin. Ha. Cho nên Isa mới nói cái câu mà chúng ta lưu ý là nay ngươi coi thường Chúa, ngươi gạt con người ra, ngươi là vua, ngươi muốn gạt ai gạt. Bây giờ ngươi muốn gạt Chúa Trời hằng sống sao? Ồ, chúng ta cẩn thận. Nhiều người chúng ta rất là kiêu ngạo, đôi lúc dám gạt cả Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Ở đây nói là ngươi gạt con người ra là chuyện nhỏ, nhưng mà bây giờ ngươi gạt con người lớn, Đức Chúa Trời hay không? Và chúng ta lưu ý, nay lại còn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa. Không phải là Đức Chúa Trời của Acha. Tại vì Acha không có tin. Anh chị em không tin, Ngài vẫn là Đức Chúa Trời, nhưng mà không phải là Đức Chúa Trời của anh chị em. Anh chị em phải là kẻ tin kính, thì Ngài sẽ là Đức Chúa Trời. Anh chị em sẽ là dân sự Ngài. Cho nên Acha không tin, Acha gạt Chúa, Chúa gạt Acha. Anh chị em đừng coi nhẹ Chúa. Dù lớn lên trong nhà thờ, đừng coi nhẹ Chúa. Đừng coi nhẹ Chúa. Đừng dễ ngươi Chúa. Ngài phán một tiếng là một quốc gia bị diệt. Ngài muốn diệt một hành tinh, Ngài diệt. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Ôi, Ngài đầy sự thương xót. Đừng có ỷ lại sự thương xót của Chúa mà sống trong tội lỗi, mà gạt Chúa qua một bên. Bây giờ Esai nói thẳng với Acha: Đức Chúa Trời không phải là Đức Chúa Trời của ngươi, mà Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của ta. Tại vì ta tin và ngươi là kẻ không tin. Nhưng trong ơn lớn của Chúa, Chúa giúp cho A-cha một lần nữa để có niềm tin. Chúa nói là vậy chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu hiệu. Ngươi không sinh, ngươi gạt ta ra, nhưng mà ta vẫn cho các ngươi dấu hiệu để mà biết rằng là ta là Đức Chúa Trời, điều ta nói sẽ tới. Và dấu hiệu là gì? Đó là dấu hiệu mà chúng ta học ngày hôm nay là Emmanuel. Emmanuel. Này, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Nó sẽ ăn sữa đông và mật khi nó biết bỏ điều ác và chọn điều thiện. Vì trước khi đứa trẻ biết bỏ điều ác và chọn điều thiện, thì nước của hai vua mà ngươi sợ hãi sẽ bị bỏ hoang. Sau đây là cái câu mà chúng ta hơi quen thuộc, ít nhất là câu phía đầu. Một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Emmanuel. Chúa đang nói đến thời gian, Chúa đến một chuyện xuất hiện xảy ra. Và trong thời gian này, sau khi thời gian này đã định mãn, thì là hai nước mà dân sự đang sợ, A-cha đang sợ, như là lá trong rừng gió thổi, thì bây giờ hai nước đó sẽ bị bỏ hoang, không còn nữa. Cái điều mà mình sợ không còn nữa, không còn nữa. Lưu ý như vậy, rồi một người trinh nữ, xong rồi lấy chồng, rồi ăn ở với chồng, rồi sinh một con trai, sẽ đặt tên nó là Emmanuel. Đó là cái tư tưởng của người nghe lúc ban đầu. Và khi đứa nhỏ này, tại sao nó lại ăn sữa đông và mực? Nghĩa là trong chiến tranh đó, thì chuyện gì xảy ra? Nông trại đồ trồng trọt đồ là không còn được nhiều nữa. Ăn những cái căn bản nhất. Căn bản nhất là gì? Mực ong là căn bản ha. Tự ong nó làm ra là mình uống, ăn. Lại sữa đông, nghĩa là mình bắt dê, bắt bò vân vân, có sữa, sữa nó đông lại tí xíu đó. Đó là những cái gì mà không có cần phải bỏ nhiều thời giờ, bỏ nhiều công khó, khai thác vân vân. Không cần. Ăn ở những gì trong mùa chiến tranh. Trong mùa chiến tranh. Rồi trong chiến tranh như vậy, khi mà đứa nhỏ này nó biết bỏ điều ác và điều chọn điều thiện, thì hai nước vua này đã mất. Và trong lịch sử xảy ra như vậy, 2 năm là họ bắt đầu mất rồi. Nhưng mà đến khoảng 65 năm sau thì hoàn toàn dân sự bị đu đầy hết. Cho nên những bộ lạc miền Bắc của Do Thái đó, là từ đây trở đi là không còn xuất hiện trong dòng lịch sử. 65 năm nước Do Thái phía Bắc sẽ bị hư mất hết. Sau đó là cái dấu hiệu mà Chúa cho ông vua A-cha, để ông vua A-cha biết là Chúa hành động trên con người. Nhưng mà tại vì sự vô tín, cho nên câu kế tiếp: Chúa sẽ đem đến cho các ngươi, cho dân các ngươi, cho nhà cha ông các ngươi những ngày chưa từng có như vậy từ khi Ê-phra-im tách rời khỏi Giu-đa, tức là đem vua A-si-ri đến. Rồi cái điều mà ông, để hiểu câu này chúng ta coi kế tiếp. Vua A-cha không có tin ở nơi Chúa, không có tin nơi tiên tri Ê-sai. Nói là đừng có lo, hãy bình tĩnh, đừng có sợ, Chúa sẽ làm việc. Hai nước này sẽ rất nhanh biến mất khỏi dòng lịch sử. Không tin. Tại ngay trước mặt khủng hoảng quá lớn, khó khăn quá lớn, hai nước này quân đội đông, làm sao mình có thể đối diện? Cho nên A-sa sai các sứ giả ở trong các vua thứ 2 đoạn 16 câu 7. A-sa sai các sứ giả đến với Tiglath-Philesa, vua của Assyri, lưu ý điều này ha. Là một nước lớn hơn ở phía bắc của hai nước đang tấn công mình. Tôi là tôi tớ vua và là con trai vua. Câu này thường mình nói với ai? Vua dòng vua David được Chúa chọn, được Chúa cho làm vua. Câu này nói với ai? Nói với Chúa. Nói với Chúa. Đúng không? Chúa cho mình lên. Bây giờ mình là tôi tớ Chúa, mình là con của Chúa. Rồi bây giờ nói với lại một vị vua ngoại. Tôi là tôi tớ vua và là con trai vua. Xin hãy đến giải cứu tôi khỏi tay của vua Aram và vua Israel, vì họ đang vây hãm tôi. Rồi xin một đức lớn hơn để mà cứu mình. Thay vì Chúa, mà Chúa đã gửi người tới nói với mình rồi là đừng sợ, đừng sợ ta hành động. Nhưng mà phải cẩn thận, tại nếu ngươi không tin thì sao? Ngươi không đứng vững. Và A-cha thì lại tin ở nơi vua Assyri. Cho nên khi chúng ta lưu ý cái câu cuối cùng mà Ê-sai gắn là: nếu mà ngươi không tin, Chúa sẽ đem đến cho các ngươi, cho dân các ngươi, cho nhà cha ông các ngươi những ngày chưa từng có như vậy từ khi Ê-phra-im tách rời khỏi Giu-đa. Nước Do Thái, một cái khủng hoảng lớn nhất của họ là sau khi Solomon chết đó, thì có nội chiến và hách tắc làm hai. Juda đáng lẽ là một nước lớn, bây giờ mất hơn phân nửa lãnh thổ của mình thành một nước khác, mà nước đó bây giờ đang nhập với Syria đánh với mình á. Chuyện đó chuyện lớn, biến cố lớn. Bây giờ Chúa nói sao? Tại vì ngươi không tin, ta sẽ làm biến cố lớn hơn cái lớn đó nữa. Và trong lịch sử là họ mất hết thành, chỉ còn có thủ đô còn thôi. Tại vì ai tới? Cái người mà họ nhờ là Assyri, vua Assyri sẽ tới làm điều đó. Không muốn đô hộ nữa, muốn thôn túng luôn. Không muốn đô hộ nữa, và cho đến khi cuối cùng họ chúng dân sự Chúa cũng sẽ bị lưu đày. Nhưng mà chúng ta lưu ý là khi chúng ta không tin nơi Chúa, chúng ta tin nơi điều khác, thì chúng ta thờ những cái điều đó, chúng ta thờ thần tượng. Cho nên Acha khi mà đi qua bên Assyria thì thấy họ hùng vĩ, rất là mến, rất là hâm mộ quốc gia lớn này. Thần của họ cũng mang về để mà thờ. Và ông trong Kinh Thánh nói là ông khiến cho con ông qua lửa vì thần của Assyria. Số cái kết quả của nương tựa bất cứ điều gì mà ngoài Chúa là giống như chúng ta khát nước mà chúng ta uống nước biển. Anh em có bao giờ khát đến nỗi mà không biết gì hơn không? Nhiều người ở trên thuyền tị nạn khi xưa đó, khát quá rồi, uống nước tiểu. Có nhiều kinh nghiệm đó lắm. Nó cũng là độc, nhưng mà nó cũng không có độc bằng khát mà mình uống nước biển. Chết, chỉ có chết mà thôi. Cho nên năm thứ 14 triều vua Ezechia, vua Sancherib của Assyria đến tấn công các thành kiên cố của Juda và chiếm lấy. Khi chúng ta không tin ở nơi Chúa, cái điều mà chúng ta tin, chúng ta nhờ cậy, cuối cùng nó sẽ khiến cho chúng ta hư mất, chết. Nếu chúng ta không tin, chúng ta sẽ không đứng vững. Sau cái khủng hoảng, cái khó khăn đến với Acha thì bày tỏ Acha điều gì? Không có tin ở nơi Chúa, tin nơi khả năng của mình, ở nơi người khác, ở nơi liên hệ, nhưng mà cuối cùng là hư mất. Câu chuyện thứ gì? Tốt hơn, gương sáng cho chúng ta là khi khó khăn khủng hoảng đến thì tin cậy nơi Chúa, đó là gương của Joseph. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xảy ra như vậy. Đây là chúng ta thấy rất hay. Chúa diệu kỳ, bên tư tưởng của Chúa, tư tưởng mình khác nhau. Tư tưởng của ta, tư tưởng các con tư tưởng ở dưới đất, ta tư tưởng trên trời cao đất bao nhiêu thì tư tưởng ta khác hơn. Cho nên Chúa nói một cái dấu hiệu cho Acha, nhưng mà dấu hiệu đó là dấu hiệu cho cả nhân loại. Và nó sẽ được ứng nghiệm ở trong Chúa Giê-xu, trong sự Giáng sinh của Chúa. Sự Giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu đã xảy ra như vậy. Mary mẹ Ngài đã đính hôn cùng Joseph, nhưng trước khi hai người chung sống, Mary đã thụ thai do quyền phép của Đức Thánh Linh. Joseph chồng của Ngài là người có tình nghĩa, không muốn nàng bị biếu xấu nên định âm thầm tự hôn. Ông không biết là Mary được Đức Thánh Linh đứng thánh đã chạm vào và khiến bà mang thai sẽ sanh ra con trời, Chúa Giê-xu. Một người đàn ông, vợ hứa của mình tự nhiên mang thai mà mình chưa có làm gì hết trơn thì chuyện gì xảy ra? Buồn, nặng lòng phiền hà. Ông là người tình cảm, ông là người tốt, cho nên ông làm gì? Ông muốn âm thầm thôi, giải quyết vấn đề âm thầm, không có muốn làm xấu ai hết á, không có muốn làm xấu, không có muốn khiến cho Maria bị chửi bới, bị đủ thứ. Không, ông đang âm thầm muốn tự hôn. Đang khi ông suy tính như vậy, một thiên sứ của Chúa đến trong giấc mộng. Ông suy tính đến nỗi mà phiền quá, đến nỗi chỉ có ngủ thôi mới hết phiền. Và khi ông ngủ như vậy thì thiên sứ tới và nói rằng là: "Này Joseph, con cháu David, đừng ngại cưới Mary làm vợ, vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh, không phải bởi con người. Bởi sự thánh khiết của Đức Chúa Trời hằng sống chạm vào, tại vì đây là con trời để cứu nhân loại. Nàng sẽ sinh một trai, hãy đặt tên là Giê-xu." Giê-xu nghĩa là Đức Giê-hô-va cứu. Đức Giê-hô-va cứu. "Hãy đặt tên là Giê-xu vì Ngài sẽ cứu dân tộc mình thoát khỏi tội lỗi." Chúa Giê-xu đến thế gian này, Emmanuel, Đức Trời cùng chúng ta, để mà làm một điều là cứu chúng ta khỏi tội lỗi của mình. Và đây là nan đề của cả nhân loại. Sau nhân loại chúng ta có một điều mà anh chị em nhìn đâu cũng thấy hết. Nhìn đứa con nhỏ khi mà nó mới bắt đầu biết điều thiện và điều ác á, chúng ta sẽ để ý là nó làm một số điều ác. Hồi xưa một sư nhỏ đi theo đám bạn bè trong xóm, bắt cá kè, mục sư bắt cá kè bằng cỏ, đâu có gì, không có gì hết, con nít chơi là lấy cỏ đó tuốt nó đi làm thành cái thùng lọng rồi bắt cá kè. Anh chị biết bắt cá kè làm gì không? Thứ nhất á, là xe chạy qua đó thì mình thảy qua cản một cái, ô chưa đủ, nó có em sống trong gia đình Công giáo nói ô có ý hay, bây giờ mình đóng đinh nó, mà còn cá kè ra đóng đinh. Ở đâu ra vậy? Ở đâu ra vậy? Hả? Ở đâu ra? Ủa, con người chúng ta khuynh hướng tội lỗi, không phải làm hết tội lỗi, cũng có những cái tốt. Tại vì Chúa làm chúng ta trong hình ảnh của Ngài, nhưng mà ôi tại sao mà nó ra như vậy? Vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Chúng ta phạm tội và chúng ta sẽ chết. Tất cả mọi người chúng ta đều sẽ chết. Chỉ có hai người trong Kinh Thánh được ơn Chúa, Chúa cất đi, tại vì họ sống tin kính với Chúa. Hai người, Henoch, lời tiên tri Eli, tất cả đều chết. Họ được công chính không phải vì họ công chính, mà họ tại vì họ đi với Chúa và được nhận sự công chính của Chúa. Người nào theo tính xác thịt mình mà gieo thì sẽ do tính xác thịt gặt lấy sự hủy hoại. Còn người nào theo Thánh Linh mà gieo thì sẽ từ Thánh Linh gặt sự sống vĩnh phúc. Cho nên con người chúng ta nhìn, mở báo ra nhìn thì thấy sự chết. Thấy người này giết người kia, ăn cướp, ăn trộm, giết người. Và chúng ta mở ra chiến tranh, chết. Chúng ta thấy sự hủy diệt, thấy sự đau khổ tràn đầy. Tại vì sao? Tại vì nan đề của con người chúng ta là tội lỗi, và tội lỗi đưa đến sự chết và sự đau khổ. Trở lại, chúng ta nhớ nguyên tắc mà chúng ta học hai câu chuyện này được nhắc nhở đến, là khi chúng ta bế tắc thì Chúa có gì? Chúa có giải đáp. Đức Chúa Trời hằng sống có giải đáp. Nhưng Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương đối với chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân, khi chúng ta trong bế tắc của mình, thì Chúa cứu thế đã chết thay chúng ta. Anh chị em mà nhìn những cái máng cỏ trong Giáng sinh đó, thì anh chị em sẽ luôn luôn phải hiểu là máng cỏ đó có một cái dấu ấn ở trên đó, đó là thập tự giá. Chúa Giêsu xuống thế gian này dạy dỗ chúng ta làm thế nào để sống tín kính, nhưng mà cái mục đích cuối cùng của Ngài là sẽ phải chết. Chúa Giêsu phải chết. Tại vì Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Chúa cứu thế đã chết thay chúng ta, nhận hết tội lỗi của mình, gánh hết cho chúng ta. Số Emmanuel có nghĩa là Đức Chúa Trời đến cùng chúng ta, và Ngài sẽ làm tròn một điều là Ngài sẽ gánh lấy tội lỗi của mình, giải quyết nan đề bế tắc của chúng ta. Mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán, trở lại ở trong sách Matthew, mọi việc đã xảy đến như thế để lời Chúa phán qua nhà tiên tri được ứng nghiệm: này một trinh nữ sẽ mang thai và sinh một trai, người ta sẽ đặt tên Ngài là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Rồi chúng ta đối diện với Giáng sinh lạ lùng. Đức Chúa Trời đứng vô biên vô hạn, đứng vĩnh hằng, bây giờ trở nên một hài nhi, giới hạn trong một hài nhi mà chúng ta phải thay tả, chúng ta phải chăm sóc. Hài nhi phải lệ thuộc vô cha với mẹ mình. Ôi, Đức Chúa Trời cao cả là một điều diệu kỳ mà chúng ta không ngờ. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Và chúng ta học được gương của Joseph là Joseph tin. Joseph tin là Mary được Thánh Linh chạm vào và mang thai là con trời. Joseph tin. Joseph thức dậy làm theo lời thiên sứ của Chúa đã dặn bảo, cưới Mary về làm vợ, nhưng hai người không ăn ở với nhau cho đến khi nàng sinh một trai và đặt tên là Giê-xu. Rồi bây giờ đối diện với những bế tắc trong cuộc đời chúng ta, đối diện với hoạn nạn khó khăn, Chúa đến với chúng ta và nhắn nhủ sứ điệp của Ngài là Chúa có giải đáp cho mình. Và giải đáp lớn nhất của chúng ta là tội lỗi của mình. Làm sao để chúng ta trở nên thánh sạch, được tha thứ, được đến gần với Chúa? Thì Chúa nói là ta có một giải đáp. Và giải đáp của ta là ta sẽ đến bên cạnh con. Ta sẽ đến mà con, ta cứu con. Ta sẽ sống bên cạnh con, giúp con. Và kẻ nào tin Chúa Giêsu đã từng làm điều đó, chết trên thập tự giá và sống lại, thì bây giờ chúng ta được Đức Thánh Linh ở cùng mình, dạy dỗ mình. Đó là điều Kinh Thánh dạy chúng ta. Những kẻ mà biết Chúa như vậy thì sẽ như thế nào? Mình là kẻ tin kính rồi, giờ chúng ta biết là khó khăn tới nó sẽ thể hiện đức tin của mình. Và khi chúng ta thấy đức tin mình không phải nơi Chúa, chúng ta gạt bỏ những gì khác, thần tượng đi và chúng ta tin nơi Chúa. Và khi chúng ta là kẻ tin kính, cho biết mình tin cậy nơi Chúa rồi, thì nó sẽ có tác động gì trong đời sống của mình? Khi mình biết Chúa, mình tin cậy nơi Đấng Christ và biết Chúa cùng mình. Anh chị biết không, 24 tiếng đồng hồ anh chị em là cái tin kính thì ai bên cạnh mình? Chúa. Yeah. Cho nên cái tin kính sợ tội lắm. Anh chị em mà khi nhỏ là hư á, có dám hư trước mặt cha của mình không? Mà nếu cha mình là cha đúng đắn, cha nghiêm khắc, dạy con điều đúng, thương nhưng mà nghiêm khắc, có dám làm hư không? Không. Dạ, có mẹ thì còn nóng nghẻo xíu, có cha là không có dám dẻo gì hết trơn. Nhưng mà Chúa ở cùng mình mỗi ngày. Vì vậy nên chúng ta sợ tội, không có dám, Chúa bên cạnh mà sao làm tội. Hơn thế nữa, khi mà chúng ta biết Chúa bên cạnh thì có bốn điều chúng ta suy nghĩ. Trong một sách khá nổi tiếng của Cơ Đốc giáo chúng ta, cuốn sách Biết Chúa, và ông nhấn mạnh một điều: biết Chúa không phải là biết về Chúa. Đưa cuốn sách đi về sửa xe, tôi đọc cuốn sách được, sửa xe được không? Không có nha. Biết về Chúa nghĩa là có thể nghe gì đó về Chúa nhưng mà không có tương giao với Chúa, không có hiểu Chúa. Ủa, xin lỗi. Dạ. Yeah. Không có gì để mà gần gũi khăng khít hết. Ô, tôi biết về tổng thống Joe Biden á. Biết về thôi. Có biết ổng không? Không biết. À, thấy con ổng nổi tiếng lên báo cũng biết bao nhiêu. Không biết ổng thích ăn cái gì. Không biết ổng, không biết gì hết. Tại vì không biết thực sự có tương giao với ổng, có liên hệ với ổng. Anh chị em, chúng ta kể tin kính là biết Chúa của mình, có liên hệ với Chúa mình, chứ không phải biết gì Chúa. Và khi một người biết Chúa ở cùng mình á, biết Chúa ở cùng mình á, thì người đó có năng lực lớn cho Chúa. Vì vậy chúng ta có thể chống lại thế gian rất là mạnh, đam mê rất là mạnh, nhiều thứ nó say mê, nó kéo mình. Nhưng mà vì chúng ta biết Chúa ở cùng mình và chúng ta nhận ơn sức Chúa, chúng ta sẽ chống lại thế gian. Chúng ta có nhiều ơn sức, nhiều sức lực để mà làm công việc Chúa. Đến sớm nhà thờ, đi về trễ nhà thờ, sửa soạn nhiều đồ cho công việc Chúa. Chúng ta có sức lực để mà làm. Không có biết Chúa bên cạnh mình mê đời. Ôi, chuyện nhà thờ dư giả thời gian, không có gì làm, buồn á, sao tôi làm. Coi chừng nha, đừng có buồn làm việc Chúa nha. Đừng có buồn làm việc Chúa, tội lắm. Nhưng mà đây là một người biết Chúa thì sốt sắng làm, tại vì Chúa bên cạnh mình. Sốt sắng cầu nguyện, tại vì biết Chúa nghe. Khi một người biết Chúa đó thì có những ý tưởng cao cả về Chúa. Ô, Chúa tốt lành. Trong Daniel có lời cầu nguyện của Daniel rất hay: chúc tụng danh Đức Chúa Trời đời đời mãi mãi, vì sự khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài. Chính Ngài thay đổi thời kỳ và thời mùa tiết, phế và lập vua. Sự khôn ngoan của người khôn ngoan là do Ngài ban, và trí thức của người thông sáng cũng đến từ Ngài. Ánh sáng, tối tăm, tất cả đều từ Chúa, trong ơn sức của Chúa. Chúng ta có những tư tưởng lớn về Chúa, chúng ta không có coi thường Chúa được, chúng ta không có dễ ngươi Chúa, chúng ta không có coi nhẹ Chúa được. Mang cái gì đến cho Chúa là mang điều tốt nhất, tại biết Chúa mình cao cả. Không có đồ thừa, thời gian thừa không có cho Chúa, thời gian tốt nhất của mình cho Chúa. Đó là người biết Chúa. Người biết Chúa có một sự dàn dĩ lớn cho Chúa, can đảm lắm. Thấy nhiều khó khăn, thấy nhiều thách thức nhưng mà vẫn can đảm. Trong công vụ sứ đồ, khi mà Phêrô với Giăng phải đối diện với cả một cái lãnh đạo của người Do Thái, khi thấy Phêrô và Giăng can đảm như thế và nhận xét rằng hai ông là người tầm thường, nhưng mà can đảm lạ vậy, kém học thức, cũng không có trí thức gì hết, họ đều kinh ngạc nhưng phải nhìn nhận rằng hai ông đã từng ở với Đức Giêsu, ở cùng Chúa. Chúa ở cùng mình, chúng ta có sự dàn dĩ lớn. Và cuối cùng, khi chúng ta biết Chúa, Đức Chúa Trời ở cùng mình, Thánh Linh ở cùng mình, thì chúng ta có sự thỏa lòng lớn nơi Chúa. Có một điều trong Kinh Thánh dạy rất lạ là đừng có tham giàu có. Đừng có tham, tại vì Chúa nói, tại vì ta ở cùng ngươi. Lạ không? Chúa thì, tại sao con muốn này con muốn kia con muốn đủ thứ hết, con muốn thoải mái, con muốn đủ thứ hết, tại tiền bạc lại của cải nó mang mình đến một số cái điều mình thích. Nhưng mà Chúa nói đừng có tham, tại vì ta ở cùng con. Người biết Chúa thỏa lòng dù không có giàu, dù cả nghèo nữa, dù mình không có bằng ai. Có thể nếu mà không có biết Chúa không thì luôn luôn có thể tự ti, nhưng mà bây giờ mình biết Chúa, biết Đức Chúa Trời cao cả như vậy, thương mình, ở bên cạnh mình. Biết rằng là mọi sự hiệp lại có ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Thì chúng ta thỏa lòng, thỏa lòng. Cuộc đời này, bây giờ thì Chúa dạy chúng ta là nếu được cả thế gian này mà mất linh hồn, có nghĩa là không biết Chúa, thì sao? Thì là chi? Tại vì cuộc đời này không phải là tất cả, anh chị em. Thế gian này chỉ là hào nhoáng. Nếu Chúa Trời đứng vĩnh hằng, niềm vui của Chúa là niềm vui chân thực đời đời vô cùng. Ý chính ngày hôm nay là khi chúng ta gặp khó khăn thì nó bày tỏ điều gì chúng ta tin cậy, cẩn thận. Và cái tin kính thì luôn tin cậy nơi Chúa. Hãy tin cậy nơi Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, ở trong Đấng Christ, hầu chúng ta có thể đứng được sự tha tội và nhận ơn sức từ Chúa. Anh chị em hãy nghe lời Chúa. Chúng ta cùng nhau hướng lòng về Chúa và cầu nguyện. Let us pray. Hallelujah, chúng con tạ ơn Chúa vì Ngài cha hữu yêu là đứng giải quyết những bế tắc của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài. Đức mà chúng con thờ phượng là đứng giải quyết những bế tắc của nhân loại và những con người nhỏ bé như chúng con là kẻ tin kính Ngài. Chúng con thờ phượng Ngài cha hữu yêu, vui mừng thờ phượng Ngài vì Chúa cứu chúng con khỏi tội lỗi, khỏi sự chết, khỏi sự đau khổ mà chúng con có thể tạo ra vì tội lỗi của mình. Chúng con ngợi khen Chúa, thờ phượng Chúa vì ngày hôm nay Chúa vẫn mời gọi như Chúa mời gọi Acha. Chúa mời gọi chúng con hãy đặt niềm tin nơi Chúa, vì nếu chúng con không tin, ắt chúng con sẽ ngã. Chúa giúp chúng con để nhận lời của Ngài, và ngày hôm nay càng ngày càng sẽ sống tin kính Chúa, sống với lại sự thỏa lòng ở nơi Chúa, sống với lại những ý tưởng cao cả hơn về Chúa, sống với sự tin kính Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Holy Father, thank you for your word that challenges us that difficulty reveal what we trust in, that we know that you are a God who would have solution for all our impasse. You have a solution for our problem and conflict, and so we trust in you, Father. We thank you that you are a God who is graciously inviting us to repent and to trust in you more and more, and to know that you are with us, that we may have strength and grace from you. Thank you, Father. Cảm ơn Cha. Chúng con xin thành tâm cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.